Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nhà báo Lê Anh Hùng bị tuyên án tù sau hơn 4 năm bị giam giữ. Hỏa hoạn tại quán karaoke ở tỉnh Bình Dương, ít nhất 32 người chết. Putin nói Nga không mất mát gì từ cuộc chiến Ukraine. Và Mỹ, Anh quyết hợp tác chống Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của VOA, vừa bị một tòa án ở Hà Nội kết án 5 năm tù trong phiên xử ngày 30 tháng 8 mà gia đình không được thông báo và không được tham dự phiên tòa. Ông Hùng đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 4 năm, được xem là nhà báo bị giam cầm lâu nhất ở Việt Nam trước khi có án. Hôm 6 tháng 9, bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Lê Anh Hùng, gọi điện thoại cho một điều tra viên hỏi tin tức về con trai và được điều tra viên này cho biết như vậy, bà nói dưới VOA.
Đúng chứ, vừa 30 thằng tạm nhưng mà nó cũng không thông báo cho tôi à. Vì lên, tôi phải lên trên công an hỏi chủ điều tra, chủ nói tôi. Như vậy là để tháng 5 khoảng thời gian năm.
VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố để tìm hiểu thông tin về phiên xử ngày 30 tháng 8, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông nhà nước không loan tin về phiên tòa này. Bà Niêm cho biết gia đình không thôi luật sư bào chữa vì điều kiện kinh tế không cho phép. Và hơn nữa, trước đó gia đình nhận được tin từ cơ quan chức năng nói rằng con trai của bà từ chối luật sư bào chữa. Bà Niêm cho VOA biết thêm rằng bà có đến trại giam số 1 Hỏa Lò vào sáng ngày 7 tháng 9, nhưng không được thăm gặp con trai. Bà nói.
Tôi vẫn nói là gì, con tôi cũng có tội chứ chứ mà sao mà chữ nặng như thế. Họ nói ra rồi là nghe lắm rồi đó bà, 7 năm thế. Cái sản tôi lên mà không gặp được, thì chỉ có gửi tiền lại cho nó thôi. Gần 3 năm rồi đấy, không được gặp. Mai bữa chữa chữ thì hắn này chữa chữ không được gặp. Mình đi chữ rồi nên là đi quả 15 ngày, 65 ngày này. Thì đều anh em ông tiền cả, ông có cái gì chạy giá nữa thì khi nào đi cho gấp. Như vậy là khoảng tuần rồi là tôi sẽ lên gặp, sẽ không có được không?
Trước đó ông Hùng được chuyển từ Viện Tâm Thần về trại giam số 1 sau quyết định ngày 5 tháng 9 2020 của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Hà Nội. Blogger Lê Anh Hùng bị bắt vào ngày 5 tháng 7 2018 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Ông Hùng là một trong những blogger khá nổi tiếng vì lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam và từng là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cơ quan truyền thông toàn cầu USAGM, cơ quan chủ quản của VOA vào năm 2020 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các cộng tác viên của các đơn vị truyền thông trực thuộc, trong đó có ông Hùng, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Thông cáo của USAGM cho biết, việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và quyền tự do báo chí. Các cộng tác viên của USAGM đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm bao gồm blogger Nguyễn Nhân Hóa, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Trương Duy Nhất là những cộng tác viên với Đài Á Châu Tự Do RFA. Bên cạnh đó là các blogger Lê Anh Hùng và blogger Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của đài VOA.
Một quán karaoke bốc cháy trong nhiều giờ từ tối ngày 6 tháng 9 sang ngày hôm sau ở tỉnh Bình Dương, giết chết ít nhất 32 người, báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin từ nhà chức trách cho hay hôm 7 tháng 9. Các lực lượng phản ứng khẩn cấp cứu sống được hơn 30 người từ vụ cháy vẫn theo báo chí trong nước. Tin cho hay là vụ cháy xảy ra ở quán karaoke có tên là An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quán này có 29 phòng hát và hoạt động từ năm 2016. Quán được nhà chức trách cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự vào năm 2017. Sau đó, nhà chức trách kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại quán 3 lần nữa vào các năm 2019, 2021 và cả trong năm nay 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nói với báo chí rằng nguyên nhân của vụ cháy được nhận định ban đầu là do chập điện. Công an của tỉnh cho hay đám cháy bùng phát ở tầng 2 của quán có 3 tầng nhà. Vẫn phía công an cho biết là mọi người trong quán phát hiện ra lửa cháy lúc 8 giờ 15 phút tối ngày 6 tháng 9 và đến 9 giờ 30 phút tối đám cháy lớn cơ bản đã được khống chế nhưng vẫn còn khói lửa âm ỉ trong nhiều phòng của quán trong nhiều giờ sau đó. Lực lượng chữa cháy của tỉnh Bình Dương về sau có thêm tiếp viện từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phun nước dập lửa từ tối ngày 6 tháng 9 cho đến chiều 7 tháng 9, đồng thời phá tường vượt chướng ngại vật để tìm kiếm các nạn nhân. Theo quan sát của VOA, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết vào chiều 7 tháng 9 rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình của người bị nạn. Thủ tướng Chính cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Vẫn Thủ tướng của Việt Nam yêu cầu Bộ Công an phối hợp với chính quyền các tỉnh thành kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chấn chỉnh khắc phục các vi phạm, kiên quyết đình chỉ các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết là thành phố hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong 30 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng từ nguồn ngân sách, 10 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa. Đối với những nạn nhân của vụ cháy phải vào bệnh viện điều trị, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Theo tìm hiểu của VOA, trong những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận một số vụ cháy quán karaoke thảm khốc với hậu quả nhiều người chết. Hồi đầu tháng 8, một vụ cháy như vậy ở Hà Nội làm 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Một vụ cháy quán karaoke khác cũng ở Hà Nội hồi tháng 11 năm 2016 làm 13 người trong quán tử vong. Bên cạnh đó, trong 2 năm 2013 và 2014, có ít nhất 3 vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội và Lạng Sơn làm tổng cộng 15 người mất mạng. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm 7 tháng 9 rằng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Nga và hy vọng thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, các bản tin của Reuters và các báo Việt Nam cho hay. Ông Chính nói như vậy khi phát biểu qua đường truyền video với Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, được tổ chức ở Vladivostok của Nga với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Nga Putin cũng như của một số vị đại diện cho Trung Quốc, Mông Cổ, Armenia. Đề cập đến quan hệ kinh tế song phương Việt-Nga, Thủ tướng Chính nhấn mạnh rằng Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, đánh giá cao các kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước những năm vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, v.v. Ông Chính đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các ngành lĩnh vực có thế mạnh, tận dụng hiệu quả và sớm nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AU-EA-EU là liên minh của một số nước thuộc Liên Xô trước đây, gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Vẫn Thủ tướng của Việt Nam khẳng định rằng quốc gia này hoan nghênh việc gắn kết kinh tế Nga, nhất là vùng Viễn Đông, với các nước châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Nga, trong đó có xây dựng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-EAEU, ông Chính nói. Trong khi Việt Nam đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa muốn tăng cường quan hệ với châu Âu và Mỹ, quốc gia này vẫn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á, với những quan hệ đã phát triển từ thời Liên Xô, bản tin của Reuters viết. Trong phần phát biểu về Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Thủ tướng của Việt Nam nhấn mạnh rằng diễn đàn có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần duy trì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Vẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật lên rằng Việt Nam luôn tích cực và chủ động tham gia các sáng kiến đa phương, trong đó có các liên kết kinh tế khu vực và liên khu vực. Từ đó, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Chính nói. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông diễn ra trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã kéo dài 6 tháng rưỡi và Việt Nam phải xoay sở để giữ tư thế không đứng về bên nào. Như VOA đã đưa tin, các quan chức của Việt Nam, kể cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong các dịp khác nhau, đều khẳng định lập trường của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, dù Việt Nam gọi cuộc chiến của Nga ở Ukraine là vô cớ, song Việt Nam lại từ chối lên án hành động xâm lược của Nga. Việt Nam có 2 lần bỏ phiếu trắng khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu về 2 nghị quyết lên án Nga và yêu cầu nước này rút quân khỏi Ukraine. Sau đó, Việt Nam bỏ phiếu chống phản đối nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo quan sát của VOA, nhiều người Việt Nam chỉ trích việc chính quyền của đất nước bỏ phiếu như vậy tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Họ cho rằng Hà Nội đứng về phía Nga qua những động thái đó.
Quyền Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan hôm 6 tháng 9 đã tiếp ông Eric Zuban, Giám đốc Quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, theo tờ Sức khỏe và Đời sống. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế cho biết rằng, tại buổi tiếp, bà Lan gửi lời cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ. Bộ Y tế Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các thiết bị y tế và vaccine phòng COVID-19 thời gian qua. Tin cho hay, bà Lan nói rằng hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển rất tốt đẹp trong hơn 25 năm qua, trong đó hợp tác với CDC Hoa Kỳ là nội dung vô cùng quan trọng. Tại cuộc gặp, Bộ Y tế đề nghị CDC Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam trong phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là phòng chống dịch COVID-19, phòng chống HIV/AIDS, Lao, công tác phòng chống kháng sinh, chương trình an ninh y tế toàn cầu ở Việt Nam. Theo tờ Sức khỏe và Đời sống, quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói rằng, diễn biến của các dịch bệnh nguy hiểm mang tính toàn cầu ngày càng lớn, nên Bộ Y tế và CDC Hoa Kỳ cần mở rộng hợp tác hơn để ứng phó với các thách thức thời gian tới. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, lãnh đạo cấp cao của CDC Hoa Kỳ có chuyến thăm Việt Nam và gặp gỡ các đối tác chính phủ Việt Nam hồi tháng 6. Đại sứ quán Mỹ hôm 10 tháng 6 cho biết rằng, các vị lãnh đạo này đã gặp các quan chức của văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Hà Nội, cũng như các đối tác chính phủ Việt Nam để thảo luận về chiến lược vùng của CDC đối với khu vực Đông Nam Á. Tin cho hay, các lãnh đạo cấp cao của CDC Hoa Kỳ, trong đó có bác sĩ Deborah Aure, quyền phó giám đốc thường trực, và bác sĩ Mitchell Wolf, giám đốc y tế, cùng các thành viên khác đã nêu bật các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ của CDC với các quốc gia đối tác trong khu vực và Việt Nam, và để tìm hiểu các cơ hội tăng cường các hoạt động đa quốc gia. Bác sĩ Aure được dẫn lời nói rằng, mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam là một mô hình kiểu mẫu tuyệt vời cho cách thức mà CDC Hoa Kỳ có thể phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để giải quyết các mối đe dọa sức khỏe chung. Trung tá Martin Miners, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, hôm 5 tháng 9 cho biết rằng trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Ellie Ratner, sẽ bắt đầu chuyến công du hai nước Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này. Người phát ngôn này cho biết rằng chuyến thăm của ông Ratner nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác của Hoa Kỳ với hai đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương này. Không đề cập cụ thể ngày, Trung tá Martin Miners cho biết rằng ông Ratner sẽ tới Việt Nam sau khi tới Ấn Độ. Trợ lý Bộ trưởng Ratner sẽ tới Hà Nội để dẫn dắt cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ thực hiện các bước quan trọng nhằm mở rộng bề rộng và chiều sâu của quan hệ đối tác toàn diện giữa chúng tôi với Việt Nam, ông Miner nói trong thông cáo. Phát ngôn viên này nói thêm rằng, chuyến đi của trợ lý Bộ trưởng Ratner tái khẳng định cam kết sâu sắc của Bộ trong việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác cùng chí hướng để thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Ratner là quan chức cấp cao thứ ba của Mỹ tới Việt Nam trong những ngày đầu tháng 9 này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry có chuyến công du tới Việt Nam từ ngày 2 tới 6 tháng 9 để gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hành động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Tiếp đó, Thứ trưởng về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế của Hoa Kỳ Bonnie D. Jenkins sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du tới ba nước Đông Nam Á gồm cả Philippines và Singapore từ ngày 5 tới 14 tháng 9.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7 tháng 9 lặp lại khẳng định của mình rằng chính phủ Ukraine là một chế độ bất hợp pháp, nói rằng chính phủ đó được thành lập sau cuộc đảo chính vào năm 2014, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok của vùng Viễn Đông, ông Putin cũng bác bỏ những cáo buộc rằng Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Putin cũng nói rằng Nga không mất mát gì từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông cho biết tất cả hành động của Nga nhằm củng cố chủ quyền của đất nước và giúp người dân sống ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Chúng tôi không mất gì cả và sẽ không mất gì, ông Putin nói. Về những gì chúng tôi đã đạt được, tôi có thể nói rằng lợi ích chính là việc củng cố chủ quyền của chúng tôi. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận rằng quyết định của Moscow đưa quân vào Ukraine đã gây ra một sự phân cực nhất định cả trên thế giới lẫn trong nước. Nga xua hàng chục nghìn binh lính vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, trong điều mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ tận gốc những người mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các nước phương Tây đã bác bỏ tuyên bố nhằm biện minh cho âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của Nga. Sự can thiệp quân sự của Moscow đã dẫn đến một loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến giá lương thực và năng lượng tăng vọt. Ông Putin nói, tất cả các hành động của chúng tôi đều nhằm giúp đỡ những người sống ở Donbass. Ông nói thêm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn thành nó đến cùng. Điều này cuối cùng sẽ củng cố đất nước của chúng tôi từ bên trong, cũng như các chính sách đối ngoại. Hôm 7 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông muốn thảo luận lại một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc của mình qua Biển Đen, sau khi cáo buộc Kiev và phương Tây sử dụng thỏa thuận này để đánh lừa các nước đang phát triển và Nga. Theo hãng tin Reuters, ông Putin cáo buộc rằng thỏa thuận này đang cung cấp ngũ cốc, phân bón và các loại thực phẩm khác cho Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho các nước nghèo chịu tổn hại. Chỉ trích của ông Putin làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận có thể bị phá sản nếu không được đàm phán lại. Ukraine cho biết các điều khoản của thỏa thuận đang được tuân thủ nghiêm ngặt và không có lý do để đàm phán lại. Thỏa thuận được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vào tháng 7 đã tạo ra một hành lang xuất khẩu được bảo vệ qua Biển Đen cho ngũ cốc Ukraine sau khi Kiev mất quyền tiếp cận con đường xuất khẩu chính của mình khi Nga tấn công Ukraine trên bộ, trên không và trên biển. Thỏa thuận được thiết kế để giúp giảm giá lương thực toàn cầu bằng cách tăng nguồn cung ngũ cốc và các hạt có dầu là bước đột phá ngoại giao duy nhất giữa Moscow và Kiev trong hơn 6 tháng chiến tranh. Vào thời điểm đó, Moscow cho biết một trong những lý do chính khiến họ ký thỏa thuận là vì muốn giúp các nước đang phát triển tránh tình trạng thiếu lương thực. Tuy nhiên, ông Putin hôm 7 tháng 9 nói rằng Ukraine và phương Tây không tôn trọng thỏa thuận và phần lớn ngũ cốc được chuyển đến Liên minh châu Âu, chứ không phải đến các nước nghèo hơn, điều mà nhà lãnh đạo Nga cho rằng sẽ phải thay đổi nếu muốn ngăn chặn điều ông gọi là thảm họa nhân đạo chưa từng có tiền lệ. Ông Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở khu vực Viễn Đông của Nga. Tôi đã gặp các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Phi với các nhà lãnh đạo của các nước châu Phi và hứa với họ rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo lợi ích của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Chúng tôi đang tôn trọng các thỏa thuận, nhưng hóa ra họ lật lọng chúng tôi một cách thô bạo. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine phản hồi rằng Nga không có căn cứ để xem xét lại hiệp ước mang tính bước ngoặt này và các điều khoản của thỏa thuận thời chiến đang được tuân thủ nghiêm ngặt. Cố vấn Mykhailo Podolyak cho biết, tôi tin rằng những tuyên bố bất ngờ và thiếu căn cứ như vậy cho thấy nỗ lực tìm kiếm những luận điểm gây hấn mới nhằm tác động đến dư luận toàn cầu và trên hết là gây áp lực lên Liên Hiệp Quốc.
Tân Thủ tướng Anh Liz Truss trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm đầu tiên của bà với một nhà lãnh đạo nước ngoài và nhận lời đến thăm Ukraine, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của bà dành cho quốc gia đang chiến đấu chống Nga. Anh nằm trong số các nước mạnh miệng ủng hộ Ukraine và đã gửi gần 7.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, hàng trăm phi đạn và phương tiện thiết giáp. Anh cũng giúp đào tạo binh sĩ Ukraine. Thủ tướng nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiều nay để tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Vương quốc Anh dành cho nền dân chủ và tự do của Ukraine. Theo thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Anh vào ngày 6 tháng 7, Thủ tướng nói bà mong cùng làm việc với Tổng thống trong những ngày sắp tới và hoan hỷ nhận lời sớm sang Ukraine thăm ông Zelensky. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6 tháng 9 điện đàm với bà Liz Truss để chúc mừng bà trở thành tân Thủ tướng Anh và hai bên cam kết tăng cường quan hệ trong lúc cùng sát cánh chống Nga. Tôi mong được siết chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ trong các thử thách toàn cầu, kể cả sự ủng hộ tiếp diễn dành cho Ukraine trong lúc nước này tự vệ chống Nga xâm lược, ông Biden chia sẻ trên Twitter. Bà Truss và ông Biden có thể gặp nhau sớm nhất là tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này. Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay đôi bên đã thảo luận về việc thắt chặt hợp tác trong NATO và trong thỏa thuận an ninh Anh-Mỹ-Úc thiết lập năm ngoái để đối phó với Trung Quốc. Tân Thủ tướng Truss mong hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Biden trong tư cách những nhà lãnh đạo của các nền dân chủ tự do chống lại các thách thức chung, đặc biệt là các vấn đề kinh tế cực độ do cuộc chiến của Putin gây ra, phía Anh cho biết. Washington và London đồng lòng giúp Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, cũng như đồng tâm chống lại sự chi phối của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa đưa ra quyết định cuối cùng về việc không liệt Nga là nhà nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Nhà Trắng cho biết hôm 6 tháng 9, nói rằng một động thái như vậy có thể phản tác dụng và gây ra những hậu quả không mong muốn đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong bối cảnh bị Nga xâm lược, theo VOA News. Khi các phóng viên hỏi ông Biden hôm 5 tháng 9, có nên liệt Nga vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố không? Ông trả lời dứt khoát với một từ duy nhất là không. Kết luận của ông Biden chấm dứt nhiều tháng diễn ra các thảo luận ráo riết từ điện Capitol cho đến các thủ đô các nước khác nhau về việc có nên đưa thêm Nga vào danh sách nhà nước bảo trợ cho khủng bố, mà hiện nay danh sách này của Mỹ chỉ có 4 nước là Cuba, Iran, Triều Tiên và Syria. Các quốc gia bị liệt vào danh sách này khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ xác định rằng một chính phủ nước ngoài đang liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế. Khi bị đưa vào danh sách này, các nhà nước đó ngay lập tức bị cô lập, bị áp đặt các hạn chế đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, lệnh cấm xuất khẩu và bán hàng quốc phòng, kiểm soát các mặt hàng có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự và phi quân sự, và một loạt các hạn chế khác. Hôm 6 tháng 9, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã trình bày chi tiết về quá trình ra quyết định của Tổng thống Biden. Bà nói việc chỉ định này có thể gây ra những hậu quả không mong muốn đối với Ukraine và thế giới. Ví dụ như theo nguyên tắc nhân đạo và các tổ chức phi chính phủ mà chúng tôi đã nói chuyện, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp hỗ trợ cho các khu vực của Ukraine. Một điều khác có thể khiến các tổ chức nhân đạo và thương mại gặp trở ngại trong việc xuất khẩu lương thực để giúp khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và gây nguy hiểm cho thỏa thuận cảng Biển Đen cho phép hơn 1 triệu tấn lương thực xuất khẩu của Ukraine ra thế giới, bao gồm cả vùng sừng châu Phi, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết. Bà nói nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các điều kiện đa phương chưa từng có, vốn rất hiệu quả trong việc buộc Tổng thống Nga Putin phải chịu trách nhiệm và cũng có thể làm suy yếu khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ Ukraine trên bàn đàm phán. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi không nghĩ rằng đây là một con đường hiệu quả nhất hay con đường mạnh mẽ nhất về phía trước.
Ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của làng nghệ thuật miền Nam Việt Nam trước năm 1975, Thẩm Thúy Hằng, qua đời hôm 7 tháng 9 ở tuổi 83 tại thành phố Hồ Chí Minh, theo các bản tin của báo chí trong nước. Thông tin về sự ra đi của Thẩm Thúy Hằng, người từng là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn, cùng với Kiều Trinh, Thanh Nga và Kim Cương, trong những thập niên từ 1950 đến 1970, được Phó Giám đốc Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy xác nhận với các báo mạng ở Việt Nam. Sinh ra tại Hải Phòng năm 1940, Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, được gia đình đưa vào An Giang sinh sống và sau đó lên Sài Gòn lập nghiệp. Nổi lên từ vai tam nương trong phim Người đẹp Bình Dương cuối thập niên 1950, Thẩm Thúy Hằng sau đó nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc trong làng điện ảnh Sài Gòn nói riêng và miền Nam Việt Nam nói chung. Được mệnh danh là tuyệt đỉnh gia nhân, Thẩm Thúy Hằng không những nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam lúc đó mà còn được biết tiếng tại nhiều nước châu Á, theo Jing News. Ngoài các bộ phim Việt Nam, bà còn hợp tác với điện ảnh của Mỹ và một số nước trong khu vực như Hồng Kông, Philippines và Nhật Bản. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, bà hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc. Sắc đẹp của bà được công nhận cả ở ngoài Việt Nam khi bà đoạt giải ảnh hậu Á Châu tại Liên hoan phim Á Châu ở Hồng Kông và Đài Loan, lần lượt năm 1972 và 1974, và giải nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên hoan phim Masker và Tashkent của Liên Xô đầu thập niên 1980. Thẩm Thúy Hằng tham gia diễn xuất trong khoảng 60 bộ phim. Bên cạnh đó, bà còn đóng kịch và hát cải lương. Bà là một trong số ít nghệ sĩ tham gia điện ảnh của cả hai thời kỳ trước và sau 1975. Với nhiều vai diễn trong các bộ phim của điện ảnh cách mạng, bà được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Với sắc đẹp nổi bật, Thẩm Thúy Hằng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân khi mới 16 tuổi. Nghệ danh Thẩm Thúy Hằng được ông chủ hãng phim Mỹ Vân đặt cho bà. Sau vai diễn đầu tiên trong Người đẹp Bình Dương của hãng phim này năm 1958, bà trở thành ngôi sao tỏa sáng của làng điện ảnh lúc bấy giờ với mức cát xê lên đến 1 triệu đồng, tương tự 1 kg vàng 4 con 9 thời đó theo người lao động. Thẩm Thúy Hằng sở hữu một nhan sắc lộng lẫy kiểu diễm, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhận định trên trang Facebook cá nhân hôm 7 tháng 9. Nhà phê bình này cho rằng bà được so sánh với Elizabeth Taylor, người đàn bà mắt tím của Hollywood, không phải là không có lý do. Không chỉ nổi tiếng trong làng điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn được biết tới khi là phu nhân của Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Xuân Ánh, người được đào tạo về kinh tế tại Đại học Harvard và từng làm việc ở Mỹ trước khi trở về phục vụ chính quyền miền Nam Việt Nam. Được xem là một cặp đôi trai tài gái sắc giữa một nữ minh tinh điện ảnh khả ái và một chính khách đang nổi trên chính trường, bà và ông Oánh, người đảm nhận vai trò thống đốc Ngân hàng Quốc gia ngay sau khi về nước năm 1963 trước khi trở thành Phó Thủ tướng và từng có thời gian nắm quyền Thủ tướng, kết hôn năm 1970 sau khi vượt qua tất cả những bàn tán của dư luận một thời. Tiến sĩ Oánh được cho là người có ảnh hưởng tới quyết định ở lại Việt Nam sau ngày Sài Gòn sụp đổ năm 1975 của Thẩm Thúy Hằng. Người chồng hơn bà 20 tuổi đã không rời Sài Gòn như hầu hết những người từng phục vụ trong chính quyền miền Nam Việt Nam lúc đó. Ông Oánh ở lại và được tin tưởng trong vai trò cố vấn kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng như được bầu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là đại biểu Quốc hội. Trong khi đó, Thẩm Thúy Hằng tiếp tục đóng phim và tham gia trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của chính quyền cách mạng. Vai diễn cuối cùng của bà là Phồn Y trong vở Lôi Vũ của đoàn kịch nói Kim Cương. Theo phóng viên Peter R. Khan của Wall Street Journal trong một bài viết công bố vào tháng 4 năm 1985 được BBC trích dẫn, Thẩm Thúy Hằng đang ở Bangkok, Thái Lan để quay phim khi quân đội Cộng sản tiến vào Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Nói với Wall Street Journal về lý do ở lại Việt Nam sau năm 1975, Thẩm Thúy Hằng cho biết bà không biết gì về chính trị mà chỉ biết đây là quê hương tôi. Sau khi dã từ màn ảnh và đặc biệt là sau khi chồng mất vào năm 2003, Thẩm Thúy Hằng không còn xuất hiện trước công chúng mà chọn một cuộc sống ẩn mình. Bà tu tại gia, nghiên cứu thiền học, làm từ thiện cũng như ít tiếp xúc bên ngoài theo dân trí. Một trong những lý do được cho là khiến giai nhân được săn đón hàng đầu một thời của điện ảnh Sài Gòn có cuộc sống khép kín là vì những biến chứng sau các cuộc phẫu thuật để duy trì sắc đẹp của bà. Lần hiếm hoi duy nhất xuất hiện trước công chúng của Thẩm Thúy Hằng được báo chí đưa tin là hình ảnh của bà tại đám cưới con trai của nghệ sĩ Mỹ Chi, một người bạn thân của bà, năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo VnExpress, đây là lần bất ngờ lộ diện của bà sau nhiều năm ẩn cư. Nghệ sĩ Kim Cương, người được biết là đồng nghiệp thân thiết với Thẩm Thúy Hằng hàng chục năm qua, được VnExpress trích lời nói rằng dù đã giải nghệ ẩn cư từ lâu, nhưng Thẩm Thúy Hằng vẫn giữ đam mê với kịch nói, quan sát tình hình sân khấu đương đại. Nói với Thanh Niên, nghệ sĩ Lê Thiện, người nhận tin Thẩm Thúy Hằng qua đời và chia sẻ với hội sân khấu, cho biết bà biết Thẩm Thúy Hằng bị bệnh lâu rồi và xót xa tiếc thương cho cuộc đời một nghệ sĩ tài năng nhưng lận đận ở tuổi xế chiều. Được biết Thẩm Thúy Hằng có 4 người con trai với ông Oánh và họ đều sống ở nước ngoài. Theo nghệ sĩ Kim Cương, họ hiện đang trở về Việt Nam để lo hậu sự cho bà. Thẩm Thúy Hằng còn có một người con gái với người chồng đầu trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, nhưng đã cho con đi khi sự nghiệp của bà đang thăng tiến. Theo Tri Thức và Cuộc Sống, con gái bà được cho là đang sống ở Mỹ, đã không nhận bà là mẹ và từ chối mọi sự dính líu tới bà. Có lẽ vị thế của một ngôi sao điện ảnh, một giai nhân kiều mị như Thẩm Thúy Hằng khiến bà luôn đứng giữa làn danh của sự ái mộ lẫn sự chỉ trích, giữa những hào quang rực rỡ lẫn những góc khuất, những cay nghiệt của miệng đời và cả một đại lộ hoàng hôn nhiều cay đắng buồn tủi. Lê Hồng Lâm viết.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 8 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.